Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thông điệp phục sinh của Đức Hồng Y Chuck Bell. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các chính trị gia các nước. Trong thánh lễ trực tuyến sáng thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện để các chính trị gia của các nước trong thời đại dịch hiện nay chu toàn ơn gọi của họ như một hình thức cao cả của đức bác ái. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ có ơn gọi chính trị. Chính trị là một hình thức cao cả của đức bác ái. Cầu cho các đảng phái chính trị tại các nước để trong thời đại dịch hiện nay họ cùng nhau tìm kiếm thiện ích của đất nước chứ không phải tìm kiếm lợi lộc cho đảng phái của họ." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích về bài tin mừng theo Thánh Gioan, kể lại cuộc gặp gỡ ban đêm giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, người biệt phái công chính. Chúa nói với ông: "Nếu một người không tái sinh từ trên cao thì không thể được vào nước Thiên Chúa." Trước thái độ không hiểu của ông, Chúa Giêsu nói: "Giải thích đó là sinh bởi Thánh Linh. Ai để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn thì đó là một người ngoan ngoãn và tự do. Kitô hữu không phải chỉ là người tuân giữ các giới răn, nhưng phải là người để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, cần để cho Thánh Linh đi vào tâm hồn và dẫn đến nơi Chúa muốn. Kitô hữu không bao giờ dừng lại ở việc chu toàn giới răn, nhưng đi xa hơn nữa, tiến vào trong tự do của Thánh Linh." Đức Thánh Cha cũng diễn giải đoạn sách Tông Đồ Công Vụ trong bài đọc thứ nhất, kể lại sau khi ông Phêrô và ông Gioan được trả tự do, các môn đệ của Chúa Giêsu cùng nhau cầu nguyện với Thiên Chúa, xin ơn có khả năng mạnh dạn, can đảm công bố lời Chúa trước những khó khăn và đe dọa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng can đảm như thế chính là hoa trái của Thánh Linh qua việc cầu nguyện. Tinh nguyện mở cho chúng ta cánh cửa đến gần Thánh Linh và mang cho chúng ta tự do, sự mạnh dạn, lòng can đảm nhờ Chúa Thánh Linh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn cởi mở đối với Chúa Thánh Linh, vì chính Chúa làm cho chúng ta tiến bước trong cuộc sống phụng sự Chúa. Thánh lễ trực tuyến vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày của Đức Thánh Cha được rất nhiều người tại Italia tham dự, khoảng 1.700.000 người. Tin Bonn, Đức Quốc. Hầu hết các nhà thờ chính thống cử hành lễ phục sinh không giáo dần. Các nhà thờ chính thống tại hầu hết các nước đã cử hành lễ phục sinh hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, không có giáo dân trực tiếp tham dự vì đại dịch COVID-19, giống như các giáo hội công giáo Latin một tuần lễ trước đó. Trong số các nước có đa số dân theo chính thống giáo ở trong tình trạng trên đây, có Hy Lạp, Romania, Serbia, Ukraine, Nga, Bulgaria và các tín hữu tham dự thánh lễ vọng phục sinh đêm thứ Bảy vừa qua qua các đài truyền hình hoặc Internet. Tuy nhiên, tại hai nước Belarus cũng gọi là Bạch Nga và Cộng hòa Georgia, các buổi lễ của chính thống giáo vẫn tiến hành bình thường, giống như các tín hữu công giáo một tuần lễ trước đó. Đức Thượng Phụ Kirin Đệ Nhất, Giáo chủ chính thống Nga, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Nam Viện Chúa Ba Ngôi Thánh Sergio, cách Moscow 70 cây số, trước sự hiện diện của một số đông tín hữu. Thánh lễ được truyền đi qua Internet. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài kêu gọi các tín hữu tiếp tục tín thác và giữ an bình nội tâm trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay, và nhất là đừng rơi vào tình trạng hốt hoảng. Trái với các nước khác, Tổng thống Alexander Lukashenko của Cộng hòa Belarus đã từ chối các biện pháp hạn chế các lễ nghi tôn giáo công cộng và tuyên bố đích thân tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính thống giáo tại thủ đô Minsk. Tuần lễ trước đó, nhiều tín hữu Công giáo cũng cử hành lễ phục sinh như vậy. Tại Cộng hòa Georgia, ban đầu chính phủ dự định hạn chế các lễ nghi tôn giáo đông người, nhưng rồi đã rút lại lệnh cấm cử hành lễ phục sinh là lễ trọng nhất. Đức Thượng phụ giáo chủ Ilia Đệ Tam đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Tbilisi trước sự hiện diện của 200 tín hữu giữ khoảng cách an toàn với nhau. Tại Cộng hòa Serbia, quốc gia có đa số dân theo chính thống giáo, Tổng thống Aleksandar Vučić đã chống lại yêu cầu của giáo hội chính thống và tiếp tục duy trì lệnh cấm cử hành thánh lễ công cộng. Tại thủ đô Belgrad, các xe cảnh sát đã bố trí quanh các thánh đường. Trong thánh lễ trực tuyến, Đức Thượng phụ Irene đã gọi đại dịch COVID-19 là một dấu chỉ và là thử thách của Thiên Chúa, và Ngài hy vọng thử thách này sẽ làm cho nhiều người và những kẻ hùng mạnh trên thế giới này hãy suy nghĩ lại những gì họ làm và biết xa tránh những gì là phù du chóng qua và ý thức rằng chỉ có Thiên Chúa và chân lý của Ngài là trường tồn. Tin Roma. Ít nhất 40 linh mục ở Italia bị phạt, chuẩn bị kháng kiện. Có ít nhất 40 linh mục ở Italia bị cảnh sát phạt hoặc bắt ngưng thánh lễ đang cử hành vì cho rằng các vị vi phạm các quy luật an ninh chống coronavirus. Một ban luật sư đang chuẩn bị giúp các linh mục khởi tố chống lại những hành động lạm dụng quyền bính và phạt sai trái trong những vụ này. Ví dụ, chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, cha sở Domenico Siricriano, 76 tuổi, của giáo xứ Đức Mẹ Truyền Tin ở Rocca Imperial, tỉnh Cosenza, Nam Italia, đã cầm thánh giá phép lạ tiến qua các đường phố trong giáo xứ để làm phép cho dân chúng. Dân chúng rất hài lòng và mở cửa sổ đón nhận. Các bạn trẻ ủng hộ qua WhatsApp. Cha đi một mình và không có nguy cơ gây lây nhiễm virus cho ai, nhưng đã bị cảnh sát lập biên bản phạt 400 euro và nếu trả tiền phạt ngay trong vòng 5 ngày thì được giảm xuống còn 280 euro. Thị trưởng cũng buộc cha Domenico bị cách ly 14 ngày. Hoặc tại Marina di Cerveteri, miền Lazio gần Roma, hôm 15 tháng 3 vừa qua, hai cảnh sát đột nhập thánh đường, buộc một linh mục là cha Mimmo thuộc giáo xứ Thánh Francisco phải ngưng thánh lễ đang cử hành không có giáo dân tham dự. Cảnh sát nói rằng cha đã không đóng cửa nhà thờ và bên ngoài thánh đường có vài giáo dân. Tại San Mona, cha xứ cử hành thánh lễ trong nhà thờ rộng lớn hôm Chủ nhật lễ lá, chỉ có 4 người phụ giúp trong thánh lễ, nhưng cũng bị cảnh sát lập biên bản phạt. Luật của Bộ Nội vụ cho phép có 6 người giúp trong thánh lễ. Trang mạng La Bản Thường Nhật Mới, chuyển đi ngày 18 tháng 4 vừa qua, cho biết luật sư Francesco Fontana thuộc luật sư đoàn ở thành phố Milano đang thu thập các dữ kiện và tài liệu để giúp các linh mục bị phạt oan, khởi tố chống lại những vụ lạm dụng của cảnh sát, hoặc do sự quá sốt sắng hoặc vì thành kiến ác cảm với tôn giáo. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ bỏ cấm vận chống Iran. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ đã gửi thư thỉnh cầu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, bãi bỏ cấm vận chống Iran trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 14 tháng 4 vừa qua, trong thư gửi Tổng thống Mỹ trước lễ phục sinh mới đây, ban lãnh đạo hội đồng đại kết gọi các biện pháp cấm vận Iran giữa đại dịch COVID-19 hiện nay là bất hợp pháp và vô nhân đạo. Tại Iran, tính đến ngày 13 tháng 4 vừa qua, có 73.300 người bị nhiễm coronavirus và gần 4.600 người chết, 30.000 người khỏi bệnh. Hội đồng đại kết quy tụ hơn 340 giáo hội Kitô không công giáo, gồm Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo trên thế giới. Trong thư, ban lãnh đạo hội đồng này khẳng định rằng, dịch coronavirus là kẻ thù chung của nhân loại ở mọi nơi. Một câu trả lời cho đại dịch này, đó phải có mức độ liên đới và sự cộng tác chưa từng có, một sự chăm sóc đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương nhất và một hoạt động mau lẹ để làm dịu bớt những hoàn cảnh càng tạo thêm sự dễ bị tổn thương của dân chúng. Hội đồng đại kết nhận xét rằng các giới chức y tế của Iran bị cản trở nặng nề vì các biện pháp cấm vận do một quốc gia đơn phương áp đặt cho Iran từ tháng 5 năm 2019, tạo nên sự phong tỏa kinh tế hoàn toàn chống lại đất nước này. Đây không phải là lúc tiếp tục các trò chơi và chiến thuật của một chính sách thuộc về thế giới thứ nhất của COVID-19. Trái lại, đây là lúc liên đới và cộng tác trong việc kiểm soát sự lây lan virus, bảo vệ những người dễ bị tổn thương và đánh bại kẻ thù chung. Tin giáo hội tại Đức. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hy vọng nới rộng các biện pháp cấm các lễ nghi tôn giáo. Đức cha Georg Bartzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng vào tháng 5 tới đây sẽ có quyết định nới rộng các biện pháp cấm những cuộc tụ họp tham dự các lễ nghi tôn giáo vì đại dịch COVID-19. Hôm thứ Sáu, 17 tháng 4 vừa qua, đã diễn ra cuộc trao đổi giữa đại diện chính quyền các tiểu bang, Bộ Nội vụ Liên bang và đại diện các cộng đồng tôn giáo tại Đức để bàn về việc giảm bớt các biện pháp hạn chế tụ họp tham dự các lễ nghi tôn giáo. Tuyên bố trong cuộc họp báo sau phiên họp, Đức cha Bartzing nói rằng, chúng tôi vui mừng vì hôm nay các đại diện liên bang và các tiểu bang cũng như các cộng đồng tôn giáo đều đồng ý rằng trong những tuần lễ tới đây sẽ kiểm điểm các con đường cụ thể để dần dần giảm bớt những giới hạn trong việc tập họp để tham dự các lễ nghi phục vụ. Khác với giáo hội Tin lành Đức, hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức bày tỏ sự bất bình vì việc chính phủ Đức kéo dài các biện cấm các buổi lễ tôn giáo công cộng. Nay các cộng đồng tôn giáo đang soạn thảo các đề nghị để chính phủ cứu xét xem có phù hợp với những đòi hỏi về việc bảo vệ sức khỏe và chống lây nhiễm coronavirus hay không. Mục tiêu cần đạt tới là cho phép mở lại các buổi cử hành lễ nghi tôn giáo càng sớm càng tốt sau ngày 30 tháng 4 tới đây. Các chi tiết sẽ được xác định rõ hơn trên bệnh viện mỗi bang ở Đức. Đức cha Bartzing nói, tôi biết ơn vì có sự cộng tác giữa các giáo hội và chính quyền để tìm ra các giải pháp nhằm bảo vệ dân chúng trước nguy cơ coronavirus và đồng thời bảo vệ thiện ích cao quý là tự do tôn giáo. Mặt khác, Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục Cologne và giáo phận lớn nhất tại Đức, cũng kêu gọi chính phủ tại nước này cho mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự trong khuôn khổ được xác định kỹ lưỡng. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y đã gặp Thủ tướng bang Bắc Rhine-Westphalia ở địa phương để bàn về vấn đề này. Tin Roma. Hội đồng Giám mục Italia chuẩn bị mở lại các buổi lễ tôn giáo tại Thánh Đường. Giáo hội Công giáo tại Italia chuẩn bị mở lại các thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu và cử hành các lễ nghi an táng sau khi nước này tiến sang giai đoạn thứ hai từ ngày 3 tháng 5 tới đây trong chương trình phòng chống đại dịch COVID-19. Cha Ivan Mateis, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết như trên hôm 17 tháng 4 vừa qua trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican. Cha nói, tuy ở trong khuôn khổ tất cả các biện pháp an ninh sức khỏe cần tuân hành như giữ khoảng cách an toàn, chúng tôi cũng muốn cho thấy rằng trong lúc này, điều quan trọng là tái lập các thánh lễ cử hành tại thánh đường cũng như có đời sống cộng đoàn. Chúng tôi biết rất nhiều người đang chịu đau khổ vì thiếu các bí tích và tình trạng cô lập, cô đơn. Điều quan trọng là đưa ra một số dấu hiệu mang lại hy vọng trở lại một cuộc sống cộng đoàn trong sự tôn trọng quy luật. Ví dụ, một nhà thờ có thể chứa được 200 người thì có thể có 10 người dự lễ. Chính quyền trung ương và các miền tại Italia cũng đang chuẩn bị tiến sang giai đoạn thứ hai trước tình trạng giảm bớt số người bị lây nhiễm coronavirus. Một số hoạt động đã được mở lại từ ngày 14 tháng 4 vừa qua. Tính đến chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Italia, có gần 172.500 người bị nhiễm coronavirus, 22.745 người chết. Tuy nhiên, có sự giảm sút đáng kể số người bị lây nhiễm và các bệnh nhân được điều trị khẩn trương. Trong thánh lễ sáng ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã báo động về nguy cơ một giáo hội tiền thể không có tương quan cộng đồng, và Ngài cầu mong tình trạng các tín hữu không được lãnh nhận các bí tích như hiện nay sớm được chấm dứt.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thông điệp Phục sinh của Đức Hồng Y George Fell. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, với tỷ số tuyệt đối 7/7 mà nhiều người cho rằng chưa từng có trong lịch sử quốc gia này, tối cao pháp viện Úc Đại Lợi đã truyền rằng Đức Hồng Y George Fell hoàn toàn vô tội. Đức Hồng Y được trả tự do, sau đó từ nhà tù Bowen gần Geelong, thuộc tiểu bang Victoria, Ngài đã trở về Sydney ngày hôm sau bằng xe hơi. Cho đến nay, Đức Hồng Y Fell là gương mặt đáng chú ý nhất của Công giáo Úc trong thời gian cả một thế hệ. Trong cương vị là Tổng giám mục Melbourne, sau đó là Tổng giám mục Sydney, rồi là Hồng Y, và cuối cùng là người được Đức Thánh Cha Francisco chọn vào năm 2013 để chỉnh đốn nền tài chính của Vatican. Đức Hồng Y là một cây bút viết các bài chính luận thường xuyên trên báo chí, và là một bình luận viên truyền hình và đài phát thanh, một người rất thích tranh luận, với sự cứng rắn của một cựu cầu thủ bóng đá theo luật Úc, trước những tấn kích nhắm vào giáo hội liên quan đến vấn đề phá thai, quyền của người đồng tính, phong chức cho phụ nữ, và vô số các vấn đề cấp tiến khác. Thậm chí, Ngài còn tham gia vào các cuộc tranh luận khoa học về các vấn đề như biến đổi khí hậu. Vì thế, Ngài là tiêu điểm của trào lưu chống Công giáo, chống giáo sĩ và chống chủ nghĩa bảo thủ ở một đất nước rất thế tục. Nhiều người khuyên Ngài nên ẩn dật một thời gian, đừng viết lách gì nữa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y đã không chấp nhận bất cứ sự nhượng bộ nào. Vì thế, chỉ 3 ngày sau khi được trả tự do, Đức Hồng Y đã công bố thông điệp sau đây, có tựa đề, trong đau khổ chúng ta tìm thấy ơn cứu chuộc. Đức Hồng Y George Fell bắt đầu thông điệp như sau. Ai cũng khổ, không ai lúc nào cũng trốn thoát được khổ đau. Mọi người đều phải đối diện với một vài câu hỏi. Tôi nên làm gì trong tình huống này? Tại sao có quá nhiều sự ác và đau khổ? Và tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao lại xảy ra đại dịch coronavirus? Người Hy Lạp và La Mã cổ đại nghĩ rằng các vị thần rất thất thường, họ phải chịu trách nhiệm về những trừng phạt mà chẳng có lý do nào. Người ta tuyên bố rằng khi chúng ta gói những món quà Giáng sinh, thì chúng ta đang theo tập tục cổ xưa của những người hiến tế cho một vị thần cụ thể, là người sẽ che đậy món quà đó để các vị thần khác không ghen tị. Những người vô thần ngày nay tin rằng vũ trụ, bao gồm cả chúng ta, là sản phẩm của những tình cờ mù quáng, rằng không có trí thông minh siêu việt nào tồn tại để giúp giải thích trình tự DNA của chúng ta, cũng như tại sao 10.000 dây thần kinh kết nối với một con mắt, hay tại sao lại có các thiên tài như Shakespeare, Michelangelo, Beethoven và Albert Einstein. Một cách giải thích khác đến từ thuyết bất khả tri cực đoan. Chúng ta không biết và có lẽ chúng ta không muốn biết. Ở đây, những người theo thuyết bất khả tri có thể chiến đấu chống lại số phận một cách câm nín, hoặc quay sang tức giận, lùi vào đêm đen, hung hăng chống lại ánh sáng. Phục sinh mang đến câu trả lời Kitô giáo cho đau khổ và sự sống. Kitô hữu là những người độc thần được phát triển từ trong mặc khải của Do Thái giáo. Họ cũng tôn thờ Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Họ tin rằng gần 2.000 năm trước, một người Do Thái trẻ bị đóng đinh trên đỉnh đồi ở Jerusalem vào một chiều thứ sáu, bị khinh khi và bị từ chối. Mọi người đều thấy Ngài chết, trong khi một số ít, những người có đức tin, đã nhìn thấy người sau khi người sống lại một cách nhiệm màu vào ngày Chúa Nhật kế đó. Các tông đồ không công bố rằng hồn phách của Chúa Giêsu tiếp tục hiện ra, nhưng các ngài tuyên bố về sự trở lại của toàn bộ con người của ngài từ trong kẻ chết, phá vỡ tất cả các quy tắc về sức khỏe và vật lý. Vì các Kitô hữu tin rằng chàng trai trẻ này là con một của Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là Đấng Thiên Sai. Xương của Chúa Giêsu sẽ không bao giờ được tìm thấy. Trước sự thất vọng của nhiều người, đây là một Đấng Thiên Sai. Người không phải là một vị quân vương vĩ đại như David hay Solomon, nhưng là người tôi trung đau khổ mà tiên tri Isaiah đề cập đến. Là Đấng cứu chuộc chúng ta, là Đấng cho chúng ta nhận được ơn tha thứ và đi vào cõi hạnh phúc vĩnh hằng. Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian. Thế hệ của tôi và những người trẻ hơn một chút đang trải qua một khoảnh khắc độc đáo. Đó là một khoảnh khắc chưa từng có. Chúng tôi không sống trong đại dịch cúm Tây Ban Nha sau Thế chiến thứ nhất. Phần nào có thể nói là xa xưa quá. Và chúng tôi đã nghe nói về cái chết đen khủng khiếp vào thế kỷ 14. Trong đó, 1/3 dân số đã chết ở một số nơi. Điều mới mẻ là khả năng của chúng ta để chống lại căn bệnh một cách thông minh, giảm thiểu sự lây lan. Cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục gây hại cho hàng ngàn nạn nhân. Từ nhiều quan điểm, cuộc khủng hoảng này cũng trầm trọng đối với giáo hội công giáo. Nhưng chúng ta đã đau đớn cắt bỏ một căn bệnh ung thư đạo đức, và điều này là tốt. Cũng thế, một số người sẽ coi COVID-19 là thời điểm tồi tệ cho những người tuyên bố tin vào một Thiên Chúa tốt lành và hợp lý, là tình yêu và trí tuệ tuyệt đối, là Đấng tạo tác nên vũ trụ. Tất cả những đau khổ đều là một mầu nhiệm, nhưng đặc biệt là những đau khổ vì số lượng quá lớn những người chết vì dịch bệnh và chiến tranh. Nhưng Kitô hữu có thể đối phó với đau khổ tốt hơn những người vô thần, có thể giải thích được vẻ đẹp và hạnh phúc của cuộc sống. Và nhiều người hầu hết hiểu được chiều hướng mà chúng ta đang hướng tới khi chỉ ra rằng con duy nhất của Thiên Chúa không những không khá hơn và chịu nhiều đau khổ hơn về phần mình. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta, và chúng ta có thể giải thoát sự đau khổ của mình bằng cách hiệp nhất đau khổ của chúng ta với đau khổ của Ngài và dâng lên Thiên Chúa. Tôi vừa mới ngồi tù 13 tháng vì một tội ác mà tôi không hề phạm phải. Hết thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi biết Chúa ở cùng tôi, nhưng tôi không biết Ngài định làm gì, mặc dù tôi nhận ra rằng Ngài đã để tất cả chúng ta tự do. Nhưng với mỗi cú đánh, thật là một niềm an ủi khi biết rằng tôi có thể dâng nó cho Chúa vì một mục đích tốt đẹp nào đó chẳng hạn. Như biến sự đau khổ to lớn thành năng lượng tâm linh. Nguồn gốc của các dịch vụ y tế của chúng ta bắt nguồn sâu sắc từ truyền thống phục vụ của Kitô giáo. Công việc liên tục của họ trong nhiều giờ và với nguy cơ nhiễm trùng cao độ. Ngày nay không giống như trong thời Roma ngoại giáo, khi các Kitô hữu là những người nổi bật vì chỉ họ mới ở lại với các bệnh nhân và chăm sóc họ trong thời kỳ dịch bệnh. Ngay cả Galen, danh y cổ đại nổi tiếng nhất, cũng đã bỏ trốn đến dinh điền ở miền quê của mình trong thời dịch bệnh. Chico Agello, người đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng, tuyên bố rằng một sự khác biệt cơ bản giữa những người kính sợ Chúa và những người theo chủ nghĩa thế tục hiện đại được tìm thấy trong cách tiếp cận đau khổ. Quá thường, những người không tôn giáo muốn loại bỏ nguyên nhân của sự đau khổ thông qua phá thai, trợ tử hoặc loại trừ nó khỏi tầm nhìn của mình, bỏ rơi những người thân yêu của chúng ta không được chăm sóc trong các viện dưỡng lão. Kitô hữu nhìn thấy Chúa Kitô trong tất cả những người đau khổ, những nạn nhân, những bệnh nhân, người già và cảm thấy nghĩa vụ phải giúp đỡ họ. đó là một phần trong thông điệp phục sinh của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thông điệp phục sinh của Đức Hồng Y George Pell. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nhìn tổng quát về cấu trúc các bài đọc trong đêm vọng phục sinh trong tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về nội dung chính của các bài đọc này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ, sau khi nhìn tổng quát về cấu trúc các bài đọc như vậy, thì chúng ta quan tâm hơn đến nội dung. Ta có thể rút ra được những nội dung nào là chính yếu qua những bài đọc cựu ước ở trong đêm vọng phục sinh. Trước hết đó là các anh chị nhớ rằng trong một năm phụng vụ đó thì mình cũng có thể có những đêm canh thức. Ví dụ như là lễ gì nhỉ? Lễ Giáng sinh đó. Có phải là trước khi mà làm lễ đêm Giáng sinh là mình cũng có giờ canh thức không? Thế nhưng mà đêm vọng phục sinh á, hay gọi một cách khác là đêm canh thức vượt qua, được gọi là mẹ của các đêm canh thức, có nghĩa là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Và có một lý do làm nên sự quan trọng đó mà tôi chắc là ít ai quan tâm khi ta đọc sách xuất hành. Tôi có trích cho các anh chị cái câu đó mà lại còn in đậm nữa đây này, này trong bài này. Cái câu sách xuất hành viết thế này: vào đúng ngày chấm dứt 430 năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai Cập. Rồi cái thần in đậm, cả lớp có thấy không? Đấy, đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Israel qua mọi thế hệ. Cái điều lạ nó ở chỗ này đây này. Từ trước đến nay nói đến đêm canh thức là ta chỉ có nghĩ là mình canh thức không. Nhưng mà khi ta đọc lại Thánh Kinh thì đây này, đó là đêm Đức Chúa canh thức chứ. Chúa canh thức. Chúa canh thức để làm gì? Để đưa dân ra khỏi đất nô lệ. Chúa canh thức. Mà bởi vì đó là đêm Chúa canh thức cho nên đêm đó thuộc về Chúa, tức là đêm thánh. Và cũng vì thế mà chúng ta canh thức trong đêm đó. Và tôi muốn nhấn mạnh cái điểm đó đó bởi vì hình như là điều mà chúng ta rất ít quan tâm. Rồi một điểm gợi ý thứ hai đó là để cùng nhau thấy được cái mối liên hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Ở trong Do Thái giáo người ta nhấn mạnh đến 4 đêm quan trọng, bởi vì người ta nói là trong 4 đêm đó là Thiên Chúa hoạt động một cách hết sức đặc biệt. Có 4 đêm. Đêm thứ nhất là đêm sáng tạo. Đêm thứ hai là đêm hiến tế. Đêm thứ ba là đêm xuất hành, và đêm thứ tư là đêm tận cùng của thế giới. Có bốn đêm. Bây giờ nhìn lại từng đêm một xem có đúng không nhé. Sáng tạo. Thế tôi hỏi các anh chị là trong câu chuyện, trong trình thuật về sáng tạo, thì Thiên Chúa tạo dựng cái gì đầu tiên? Ánh sáng. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Như vậy có nghĩa là trước đó thì
tối tăm.
Tối tăm bao trùm mặt đất. Đêm. Cho nên gọi là đêm sáng tạo. Chúa tạo dựng ánh sáng trước hết. Sau đó mới tạo dựng những cái gì khác. Đêm sáng tạo, nhớ vậy. Bây giờ kế tiếp đó là hiến tế. Cái này muốn rõ thì phải mở Thánh Kinh ra, sách Sáng Thế chương 22, xem tại sao mà gọi là đêm hiến tế. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham, người gọi ông Abraham. Ông thưa: dạ con đây. Người phán: hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau,
và con ông là Isaac.
Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Vâng, được rồi. Sáng hôm sau. Như vậy là lúc mà Abraham được Chúa gọi và Abraham quyết định đáp trả là dâng đứa con mình cho Chúa, thì lúc đó là lúc nào?
Đêm.
Là đêm. Cuộc hiến tế không chỉ là ngày hôm sau trên núi, nhưng mà cuộc hiến tế diễn ra ngay trong đêm tối. Tâm hồn của Abraham đã quyết định rồi. Đêm đó là quan trọng lắm. Rồi một đêm nữa là đêm xuất hành. Dân Do Thái đi ra khỏi đất Ai Cập ban ngày hay ban đêm?
Ban đêm.
Còn nhớ là Chúa qua Môsê căn dặn là mỗi nhà phải giết một con chiên, đúng không? Rồi lấy máu bôi lên trên thành cửa đó. Và đêm hôm đó khi ăn nó thì phải nai nịt sẵn sàng, như là sắp sửa lên đường, nghe lệnh lên đường một cái là đi ngay. Đêm xuất hành. Và cuối cùng là đêm tận cùng của thế giới. Không biết tôi có nói với các anh chị chưa nhỉ? Trong nhiều tôn giáo Đông Phương, người ta quan niệm thời gian như vòng tròn, cho nên gọi là sự quy hồi vĩnh cửu. Nó giống như thiên nhiên có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, rồi lại trở về xuân, hạ, thu, đông, rồi lại trở về xuân, hạ, thu, đông. Nó theo cái vòng tròn luân hồi ấy, hình ảnh của cái vòng tròn. Nhưng mà trong Kitô giáo và Do Thái giáo thì người ta quan niệm thời gian là một đường thẳng, có một khởi thủy và một trung cục. Khởi thủy và trung cục. Cho nên thế giới này sẽ có một ngày tận cùng, và mỗi chúng ta sẽ có một ngày tận cùng. Và khi đến cái ngày tận cùng đó, có phải là mình lại bắt đầu sống kiếp làm người lại thêm lần nữa?
Không
có. mà là một cuộc sống hoàn toàn mới. Chính vì thế mà với người Kitô hữu đó, cái cuộc sống trần gian nó quan trọng, bởi vì nó quyết định cái cuộc sống tương lai của mình. Không có chuyện sống thử, không có chuyện là làm lại, cho nên nó có ý nghĩa quan trọng. Đấy, người ta diễn tả bằng một đường thẳng chứ không phải là bằng một vòng tròn. Hai cái hình khác nhau. Thì ở đây này, nói đến đêm tận cùng của thế giới. Thế giới này sẽ đi đến một điểm tận cùng. Có bốn đêm rất là quan trọng. Thế bây giờ các anh chị đối chiếu nhé. Ở trong Do Thái giáo đó, người ta nhấn mạnh đến bốn đêm đặc biệt trong hoạt động của Thiên Chúa như vậy. Thế bây giờ chúng ta đối chiếu với các bài đọc ở trong đêm vọng phục sinh coi, có sáng tạo không? Đấy, trình thuật về sáng tạo bài đọc thứ nhất. Rồi có nói đến hiến tế không? Đó, bài đọc thứ hai. Rồi có nói đến xuất hành không? Bài đọc thứ ba. Nó thấy mối liên hệ rõ ràng chứ còn gì nữa. Nhưng mà có một cái bài về đến tận cùng không? Hả? Chưa hả? Bao giờ mới đọc? Chưa có thì chưa đọc à? Nhưng mà lúc có rồi thì đâu còn đọc được nữa à? Không có bài đọc về đêm tận cùng của thế giới, nhưng thay vào đó là phục sinh, trời mới đất mới. Nét nổi bật của Kitô giáo là chỗ đó, trời mới đất mới. Sau khi đọc hết tất cả những bài đọc cựu ước này, Hội Thánh công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương của 109 linh mục Ý chết vì virus corona. Trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn vinh các linh mục này như những vị thánh bên cạnh chúng ta. Ước tính có 109 linh mục ở Ý đã chết vì đại dịch COVID-19. Nhiều vị trong số đó đã bị nhiễm virus từ những bệnh nhân mà các ngài phục vụ. Theo tờ New York Times, các linh mục và tu sĩ, đặc biệt là ở những khu vực bị nhiễm virus corona nặng như Bergamo, đã mạo hiểm cuộc sống của họ để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho các tín hữu sùng đạo và lớn tuổi, vốn bị virus corona tấn công rất mạnh. Chỉ tính riêng giáo phận Bergamo đã mất 24 linh mục trong vòng 20 ngày. Có một nửa trong số đó là các linh mục đã nghỉ hưu, nửa còn lại là các linh mục đang hoạt động. Số linh mục còn sống vẫn tiếp tục mục vụ chăm sóc cho các bệnh nhân. Theo tờ Times, các linh mục này buồn lòng vì không thể đến gần các bệnh nhân, buồn vì thấy cảm giác cuối cùng mà người tín hữu cảm nhận được là một cái chạm với đôi găng tay, và buồn vì gương mặt cuối cùng mà các bệnh nhân nhìn thấy được là gương mặt trong điện thoại. Cũng theo báo Times, virus corona đã tách biệt vợ chồng con cái trong một gia đình, rồi giết chết họ. Vì thế, các linh mục này rất đau đớn khi phải xa cách đàn chiên trong lúc đàn chiên đang cần các ngài nhất. Trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn vinh 109 linh mục ở Ý đã chết vì đại dịch COVID-19 là những vị thánh bên cạnh chúng ta. Sau đây là tiểu sử của một vài vị nói trên. Cha Errico Bernuzzi, 46 tuổi, thuộc giáo phận Totona, người đã chết vào rạng sáng ngày thứ hai phục sinh. Thụ phong linh mục từ năm 2006, ngài là linh mục trẻ thứ hai ở Ý, chết vì virus corona. Linh mục Alessandro Grigone của giáo phận Salemo Cabana Asemo, thì trẻ hơn cha Errico Bernuzzi 1 tuổi, đã qua đời vào ngày 19 tháng 3. Cha Fausto Resmini, 67 tuổi, tuyên úy của nhà tù Bergamo trong gần 30 năm, và là người sáng lập trung tâm dành cho thanh thiếu niên gặp khó khăn. Ngài đã chết vào ngày 23 tháng 3, trong khi thi hành sứ vụ. Theo tờ Times, cư dân địa phương đang cố gắng đặt tên cho một bệnh viện dã chiến mới theo tên của ngài. Cha Marcelo Baduzzi ở Pesaro, 61 tuổi, vẫn nhiệt tâm phục vụ giáo xứ và đưa ra những hướng dẫn tâm linh và giúp đỡ vật chất cho giáo dân, cho đến khi cha bị nhiễm virus corona và qua đời. Cha Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, người đã chết hồi đầu tháng này ở Lovere, Bergamo. Avvenire là tờ báo chính thức của các giám mục Ý đã xác định một số đặc điểm chung của các linh mục đã chết như sau. Hầu hết các linh mục đã chết do nhiễm virus corona là vì các ngài vẫn ở giữa mọi người thay vì tự cứu chính mình. Các ngài cố gắng ở lại lâu dài với đàn chiên để phục vụ như những người gìn giữ các ký ức được chia sẻ. Đó là một sự tham dự vào dòng chảy của chứng tá và các giá trị qua các thế hệ. Sự hiện diện của các mục tử thật quý giá và không thể thiếu. Các tín hữu khám phá ra điều đó, đặc biệt trong hoàn cảnh bị cách ly, và khi cái chết đã cướp đi khỏi họ, những vị mục tử luôn chân tình, gần gũi và sẵn sàng hiến thân vì họ. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.